First tell them that okay, my wishes. Oh.
Dạ, lần đầu tiên là thầy có lời chúc mừng năm mới đến đạo tràng ạ.
Okay, not many new year. Okay, the 2024 Happy New Year. Then the again the dead New Year. Lots of New Year coming. No?
Và chúng ta vừa đón năm mới dương lịch sắp sắp tới nữa là sắp tới Tết là năm mới của Việt Nam. Thầy nói rằng tới ở giai đoạn này có rất là nhiều năm mới.
Okay. Yeah. So, where were we last time?
Last time we were teaching about the killing. We are in the cause and effect section.
Okay, Kevin. Oh, okay. Tell them where they are.
Buổi học trước trước đây buổi học gần nhất trước đây thầy đang ngừng ở phần giải thích về sát sinh nghiệp nghiệp đầu tiên trong 10 bất thiện nghiệp.
Yeah, and that is a killing. We finish or what?
Finish the killing version. We finish the
Okay.
talk about
Now,
killing.
with the you can look in the liberation palm, and the second thing is a stealing. Okay. And that we talked about the three negative of the three negative of the physical.
Thì nếu chúng ta nhìn vào sách Giải Thoát Vòng Tay thì ba nghiệp đầu tiên của thân, tức là ba ác nghiệp trên thân, hoặc là thân nghiệp là sát sinh, trộm cắp và tà dâm, thì thầy đã xong phần giải thích phần sát sinh rồi, bây giờ thầy qua phần trộm cắp.
And the third is about the third. Third is it's third is adultery.
Và trộm cắp là ác nghiệp thứ hai mà trên thân, còn ác nghiệp thứ ba trên thân đó là tà dâm.
Richard, can you hear me clearly?
Very clear, Moshe.
Okay, so now the thing is that when we talk about the stealing, so I don't have to explain, no? So when you go, then the stealing can consider as a one very heavy negative karma. So you just have to abandon the killing. Sorry, the stealing. No?
Và khi nói về việc trộm cắp thì điều này rất dễ hiểu, thầy không cần phải giải thích gì thêm nhiều, bởi vì trộm cắp có thể dẫn đến những cái nghiệp ác rất là nặng nề, cho nên khi mình học đến phần này thì mình chỉ đơn giản là từ bỏ, không không trộm cắp.
So even if you cannot leave the stealing, at least what you can do is you don't steal on the Monday, Tuesday, Wednesday like that, and then again you can steal maybe Wednesday or like that. Okay.
Thậm chí khi mình chưa thể nào hoàn toàn từ bỏ trộm cắp thì ít nhất mình cũng phải lên lịch là phải thực hành từ bỏ trộm cắp vào ngày thứ hai, thứ ba, vân vân, rồi ráng mà chỉ phạm vào giới trộm phạm vào nghiệp trộm cắp vào thứ tư hay là như thế, vân vân, mình phải nỗ lực đến như vậy.
So that's why at the time of the Buddha, there is one thief, and he told me he's so poor and he cannot live without the stealing. So that time the one Arhat suggested, if you cannot go on the steal without living, at least don't steal at the daytime and the nighttime you can steal. So he exactly did that. He stopped the stealing in the daytime, nighttime he started to steal. So what he did with this karma, he was born in the such a, I mean the realm where the daytime he is having the very happy life and the nighttime he suffered. So it happened like that.
Thì ở thời Đức Phật có một tên trộm, và tên trộm này đã trộm rất là quen tay đến nỗi mà không không thể nào ngừng cái việc trộm cắp được. Thì Đức Phật với khuyên tên trộm này là nếu mà không từ bỏ được hoàn toàn thì hãy chỉ ăn trộm vào ban đêm mà thôi, ban ngày thì đừng có đi ăn trộm. Thì tên trộm này cũng rất là nỗ lực và làm theo đúng như vậy, hắn không có ăn trộm vào ban ngày nữa mà chỉ đi ăn trộm vào ban đêm. Thì với cái nghiệp như thế thì vào đời sau của tên trộm này sinh ra một cái cõi mà ban ngày thì anh ta rất là hạnh phúc, còn ban đêm thì bị đau khổ.
But the stealing is, I think that I don't think that you will go and steal because I think it is when you steal, I'm sure that you will get caught by the police, no? So not that. Now that when you come like telling the lie, that at least you can stop the telling lie like a Monday, Tuesday, like that. Okay. And the Wednesday you can tell the lie, because I mean the lie is the most difficult. Okay. Not yeah to overcome.
Tuy nhiên thầy riêng thầy thì nghĩ rằng cho dù mình có đi ăn trộm thì cũng rất là khó, bởi vì hiện tại ăn trộm thì thế nào cũng bị cảnh sát phát hiện được thì sẽ bị bắt. So với việc nếu so sánh giữa trộm cắp và nói dối thì bất thiện nghiệp nói dối rất rất là khó giữ, bởi vì cho nên khi mình sắp sắp sau này khi mình thực hành mà không nói dối thì mình có thể lên lịch là ráng không nói dối vào một ngày cụ thể nào đó trong tuần để từ từ làm quen, bởi vì không nói dối hoàn toàn là điều vô cùng khó khăn.
Yeah, so that's the most difficult when you stop the stealing, no?
Cho nên
So difficult to stop the lying. Sorry.
trong 10 bất thiện nghiệp thì ngừng hẳn nói dối là một trong những thực hành khó nhất.
Because the why is so difficult to stop lying.
Thế thì mình có biết vì sao ngừng nói dối hoàn toàn là điều rất khó không?
Because then the, you because of the two reasons, okay?
Có hai lý do.
Because you're trying to make, we used to tell the very white lies, no?
Bởi vì mình đã quá quen với việc sử dụng cái lời nói không có thật là nói dối để khiến cho người khác vui lòng.
So whenever your conversation, you use the what of the white line, no? You're trying to please other, to make others happy, you will tell a lot of white lies.
Cho nên trong những buổi đối thoại của mình, trong những câu chuyện của mình thì mình dùng rất là nhiều lời nói dối vô hại. Lời nói dối vô hại đây tức là nói dối với mục đích làm hài lòng người khác.
So that's why the okay. So one thing that is also telling the lie is also considered among the 10 negative and the sin. So lie is the one, okay.
Cho nên trong 10 bất thiện nghiệp thì nói dối là bất thiện nghiệp và cực kỳ khó thực hành. Ngừng nói dối rất là khó thực hành.
One thing you should know always the one very important thing.
Có một điều quan trọng chúng ta cần biết ở đây.
When you love someone.
Khi mình thương một người nào đó
When someone loves you.
hoặc có ai đó thương mình
And when you love someone and someone loves you and they started to feel like I hate you.
và có người nào đó thương mình và một ngày nào đó người đó mình có cảm giác người đó bắt đầu không còn thương mình nữa, chuyển qua ghét mình.
After some time later, again that person can love you back and you can love that again.
Và theo thời gian thì cái quan hệ có thể thay đổi, người đó có thể chuyển ghét thành thương, rồi xong sau một thời gian lại có thể chuyển thương thành ghét.
But the, in the life, the most important thing is one thing, like a trust. If the break one time, then you cannot restore the trust. That is the one thing about the trust.
Thương ghét thì có thể thay đổi tới lui nhiều lần, tuy nhiên có một cái điều mà một khi mình đã phá vỡ rồi mình không bao giờ có thể hồi được, đó là lòng cái sự
When
tin tưởng
some
tin vào người khác.
someone trusts you and the person that lost the trust, then the, if you cannot restore the trust back again at all. Even that person might tell you they trust you, but the one side of the mind will not fully trust. Okay, suspicious doubt will always come.
Giả sử có một người đàn nào đó họ rất là tin tưởng mình, tuy nhiên vì lý do nào đó họ mình họ đánh mất cái lòng tin ở nơi mình, thì cho dù sau đó họ có nói gì đi nữa thì trong tâm trí mình cũng không bao giờ có thể mình có nói gì nữa thì trong tâm trí họ cũng không bao giờ có thể tin tưởng lại 100%, bởi vì họ đã bắt đầu sinh nghi rồi, thì lúc nào cũng sẽ nghi ngờ một chút ít về mình.
So what break the trust? Lie. Only the lie can break the trust.
Thì
If you get angry, people will not break the trust. If you shout at the person, people will not break the trust. Only one small lie can break the trust. Even you tell the lie very politely, that will break the trust.
Thì chỉ có một lý do khiến là làm cho niềm tin bị phá vỡ, đó chính là nói dối. Nếu mình nổi giận với người kia và mình la hét người kia thì họ sẽ không mất lòng tin lên mình đâu. Tuy nhiên chỉ cần mình nói dối một chút thôi, thậm chí cái lời nói dối của mình nói một cách rất là dễ nghe, lịch sự, thì khi mà họ phát hiện được thì lòng tin cũng sẽ bị hủy hoại.
Okay, so that's why the most important things what you have to do is that, okay? So that's why the Buddha tells that every lie is the lie is the negative karma. Okay, they talk about lie. Okay.
Chính vì vậy, chính vì tác hại đó của việc nói dối, cho nên Đức Phật đã dạy nói dối là một trong những bất thiện nghiệp.
So now you can look into that liberation form, and it talks about the 10 negative virtue. Okay, 10 negative virtue. We are talking of the three is the physical. They are the three negative virtue. Okay.
Cho nên Giả Thất Rồng Tây có nói đến 10 ác nghiệp ạ. Thì trong 10 ác nghiệp này thì ba ác nghiệp đầu tiên là ba ác nghiệp trên thân.
The killing we talk about, then stealing, and then is the third is the adultery. Okay, going with the other's wife and the other's husband. That adultery, three things. The speech, they are the four negative karma of the speech. The first is a lie. Okay.
Thì ba ác nghiệp trên thân gồm có sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Sát sinh và trộm cắp thì thầy vừa hướng dẫn xong. Tà dâm ở đây tức là mình có quan hệ bất chính với vợ hoặc chồng của người khác, với người đã có gia đình, vân vân. Còn bốn trong sau ba ác nghiệp trên thân thì mình chuyển sang bốn ác nghiệp của lời nói. Thì ác nghiệp đầu tiên của lời nói chính là nói dối.
So that's the thing, okay? So that is the one important thing. So that's why the 10 negative virtue. So Buddha said that the 10 negative virtue. So once you know the what is the negative karma or the what is the negative sin, at least try to reduce, okay?
Khi mà mình học 10 ác nghiệp này thì mình sẽ được biết rõ đâu là thiện hạnh, đâu là ác hạnh, thì từ đó mình phải tránh xa ác hạnh và nỗ lực làm thiện.
Okay, now I'll have a one question. Like a there's a four negative virtue of the speech, okay?
Thì ác nghiệp của lời nói thì có 4. Ở đây thầy có một câu hỏi.
Now the among the lie, how many lies do you tell?
Thầy hỏi đạo tràng rằng một ngày mình nói dối bao nhiêu lần?
This week you just do one thing, okay? Just look at yours and note down. If you tell the one lie, write it down one lie. If you tell the daily the two lie, write it down, okay? Just for the this week, okay?
Tuần này bài tập của mình là mình theo dõi, quan sát bản thân mình mỗi ngày. Nếu mình phát hiện mình nói dối một lần thì viết xuống giấy một lần, phát hiện thêm một lần nữa thì cộng thêm một lần nữa, mình đếm xem mỗi ngày mình nói dối bao nhiêu lần.
Just for the okay, see that who you are. Okay, real. Okay, when you look into the answer, then you will know very well. Right now, you think that you are very honest. You think that you are very good, very kind. Everyone feels that. Okay, not only you. Now you have to look carefully the who you really are.
Đây là cách thực hành tự tự nhìn nhận lại bản thân, bởi vì nếu mình không làm như thế này thì hiện tại ai cũng cho rằng bản thân mình rất là chân thành, rất là tử tế, vân vân, ai cũng nghĩ như vậy, không chỉ riêng mình. Tuy nhiên những cách thực hành như thế này mới giúp cho mình thật sự thấy được con người của chính mình.
I just want to ask you right now, you started to become the busy for the preparing the new year.
Thầy muốn hỏi đạo tràng rằng mình đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị đón Tết chưa ạ?
Okay. Now in the February 20, I'm coming to the many of the you might know I'm coming to the Vietnam in the February 20.
Có thể nhiều người trong chúng ta đã biết rằng thầy sẽ đến Việt Nam vào ngày 20 tháng 2 thể dương lịch.
February 23, I think they will be the Biden Temple, isn't it? The program in the Biden Temple, isn't it?
Và vào ngày 23 tháng 2 thì thầy có chương trình tu học ở chùa Bái Đính.
And if you can pay or like that, maybe if you want to join, you can join. And if any of the your friends want to join, they can join. Okay, even they are not a Deepcare student.
À, mình đã nhận được thông báo đăng ký chương trình pháp hội chùa Bái Đính rồi, thì bất cứ ai cũng có thể tham dự được. Mình có thể mời bạn bè người thân trong gia đình cùng tham dự, không nhất thiết phải là học trò của các khóa học Phật pháp.
And if any of the your, I mean, the family wants to come in with your children, also very fine. Okay, I'm just thinking to have the separate for the Buddhism class for the children that are in the program. Okay.
À, nếu mình có trẻ nhỏ, mình thầy cũng rất
Who is the
rất rất chào đón
Okay, go on.
các em bé nhỏ, bởi vì trong chương trình ở chùa Bái Đính thầy dự định có một phần chương trình nhỏ riêng dành cho các em nhỏ.
Okay, and yeah, if anyone wants to come with the family or the children, they can come. Okay, and the children we are thinking to have the separate session for the children Buddhism class. Okay.
À, bởi vì thầy dự tính sẽ có một buổi riêng thuộc chương trình đó nói về Phật pháp cho trẻ con, thì nếu mình có trẻ nhỏ thì mình nếu được thì mình có thể dẫn theo.
And any of the, your friends or the something related, if they are not a Deepcare student, if they want to join, they can join, okay? The program in there, okay? By the temple.
À, và bạn bè hay người thân, cho dù có phải là học trò hiện tại của thầy hay không, đều được chào đón tham dự chương trình.
I'm not so sure. Do you know that there's a program of the Nyingben Temple program? No? Do you know or not?
Hiện tại thầy hỏi rằng đạo tràng mình đã biết về chương trình ở Ninh Bình này hay chưa ạ?
Yeah. Oh no. Okay. Very good. If you want, very good. Yeah. Okay. Yeah. That's a plan. And the future, we are have Deepcar is going to open the class for the children. Okay. Deepcar for the children Buddhism program for the children once a week, very short class. Okay. I won't. The teacher will teach them, and I will train the teacher. Okay. I will train the teacher, and the teacher will talk in the Vietnamese. Okay.
Kế hoạch của thầy là trong tương lai sẽ có lớp Phật pháp cho thiếu nhi. À, lớp Phật pháp cho thiếu nhi thì thầy sẽ huấn luyện các giáo viên của cho lớp này, và người người hướng dẫn lớp Phật pháp cho thiếu nhi sẽ nói bằng tiếng Việt, và những người này sẽ được thầy chọn lọc và hướng dẫn kỹ càng.
In the liberation part, they talk about the four negative sin of the speech. First is a lie, okay?
À, trong giải thoát ra vòng tay mình nói đến bốn ác nghiệp của khẩu, tức là của lời nói, thì ác nghiệp thứ nhất của lời nói chính là nói dối.
Now I have the one question.
Bây giờ thầy sẽ hỏi lớp mình một câu nữa.
My question is that when someone asks you that did you see the, I mean, the elephant? Even if you don't see the elephant, still, if you just shake your hand as saying that yes, so is it a lie or not? Without any word, just shaking your hand, okay?
À, nếu có người à, nếu, bây giờ mình thầy đặt ra một tình huống thế này, nếu có người hỏi mình đã bao giờ từng thấy con voi chưa? À, nếu như mình chưa từng thấy con voi nhưng mà mình vẫn gật đầu, mình không có nói gì hết, không có nói có hay cũng không có nói không, mà mình gật đầu mặc dù mình chưa thấy, thì đó có phải là nói dối hay không?
What do you think?
À, mình nghĩ như thế nào?
Lie should be the word or not really?
Câu hỏi đây là cái ác nghiệp nói dối này có nhất thiết phải là một hành động nói ra bằng lời hay không?
Now the second question is that, okay, second question is that when you think that, no, when you think that, okay, if someone asks you that some question and that you are just thinking that you will tell the lie just for thinking that tell the lie, is that a lie or what? The mental, that when you think to tell the lie mentally, okay, you have not say anything and that you physically you have not did anything, but the mentally when you think that to tell the lie, is it a lie or what?
À, bây giờ một tình huống khác, có người nói chuyện với mình chưa từng mở miệng nói bất cứ lời giả dối nào, nhưng mà trong đầu mình có toan tính sẽ nói dối, thì bản bản thân cái suy nghĩ đó có phải là ác nghiệp nói dối hay không, mặc dù mình chưa từng nói ra lời nào?
Okay, Now the when you say nothing and you just shake your head, that is a lie, okay? Because that is a lie, because everything lie should be deceive the people, okay? When you think that deceive the people, thinking only cannot deceive the people. At least you have to tell something and that you have to physically do something. So that's why in the Buddhism there is no mental lie, okay? Lie can be two, physical lie and the speech lie, but mostly it comes in the speech lie, okay?
Ở đây cần phải làm rõ rằng định nghĩa của nói dối. Cái ác nghiệp nói dối chỉ được hình thành khi mà có một người nào đó đã bị lừa bởi vì cái hành động hoặc là cái lời nói đó. Cho nên trong đạo Phật hoàn toàn không có nói dối trong suy nghĩ, bởi vì nếu mình chỉ nghĩ đến cái lời nói dối thì không không có ai bị lừa cả. Không có ai bị lừa cả. Tuy nhiên, nói dối sẽ được hình thành nếu như mình dùng bằng hành động, ví dụ như là gật đầu không đúng sự thật, hay là nói ra một lời nói không đúng sự thật. Mình rõ điểm này chưa ạ?
The Buddhism point of the lie, definition of the lie. Okay, so that's why the now what you have to do is a lie is a negative karma. What does mean the negative karma means? Negative karma means the which brings you the negative result. That is a negative karma. Especially the karma or action which brings you the suffering, that's called the negative karma. Okay, that's called the sin in Buddhism. Okay.
Thì đó chính là định nghĩa của đạo Phật về 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 nói dối ạ. Và ở trong đây rộng hơn thì định nghĩa của đạo Phật về ác nghiệp là gì? Ác nghiệp chính là những cái hành vi, những cái suy nghĩ mang đến hệ quả xấu, và hệ quả xấu ở đây tức là khiến cho chúng sinh đau khổ, cả cả mình cả lẫn người khác đau khổ.
So now you know the definition of the lie, isn't it? Even the lie, okay, if you want to, okay, things like that, okay, one person is very sick, okay, and you cannot tell that he is very sick. If you tell that you are not sick, is that also a lie, okay? Sometimes there are a lot of the times that you cannot tell the truth, but it doesn't mean that you have to tell the lie, okay? Once you cannot the truth, it doesn't mean that you have to tell the lie. Once you cannot tell the truth, you can just keep the silence, okay?
Trong trong cuộc sống mình có những tình huống chúng ta không thể nào nói ra được sự thật. Thí dụ như có những lúc người thân của mình mình vô tình mình biết được một người thân hoặc người nào đó mang bệnh, nhưng mà bản thân cái người bệnh đó họ chưa biết được cái tình trạng bệnh tật của họ, và mình không muốn tiết lộ cho họ bởi vì mình nghĩ tiết lộ như thế thì khiến cho họ buồn. Cho nên nếu như họ có bệnh mà mình đi nói là họ vẫn vẫn khỏe mạnh thì đó đó đã là lời nói dối rồi. Cho nên trong trong những tình huống mà mình không muốn nói ra sự thật thì không có nghĩa là mình nhất thiết phải nói dối. Nếu như mình nghĩ rằng không thể nói ra sự thật thì hãy giữ im lặng.
So now this week you have to write down, okay, how many times lie you told, okay?
Cho
This is
nên
your homework, okay? This week homework.
Bài tập về nhà tuần này của đạo tràng mình là đếm xem mỗi ngày chúng ta nói dối bao nhiêu lần.
I clear?
Mình rõ ý thầy chọn điểm này chưa ạ?
Because otherwise, if you don't look at yourself, how many lies you tell, you cannot improve. So you have to improve you, at least you should know you very well, okay?
Nếu như chúng ta không không thẳng thắn nhìn lại bản thân để thấy rõ cái con người thật của mình, thì chúng ta không thể nào biết được mình có khuyết điểm ở đâu mà để cải thiện. Nếu mình nghĩ mình đã tốt rồi thì mình không cải thiện được.
Everyone think themselves as a very honest. Everyone think themselves as a very kind. Everyone think themselves as smart. Okay, that everyone thinks about themselves like that.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng mình là một người rất là chân thành, rất là tử tế, rất là thông minh, vân vân. Thì đó là cái lối suy nghĩ chung, tất cả mọi người đều đang nghĩ như vậy.
So that's why that this week you just see that, okay, how many am I clear? Okay, how many lies you tell? Okay, just look at it and if you remember that you told the lie, just write down one. Okay, like that way. Okay, you have to do. Okay.
Nên tuần này mình hãy thực hành nhìn nhận lại bản thân bằng cách mình cố gắng theo dõi xem mỗi ngày mình nói dối bao nhiêu lần. Trong trong những câu chuyện hàng ngày thì khi mình bất thình lình phát hiện ra mình vừa nói dối thì mình phải ghi lại, mình tăng lên là mình vừa vừa đếm thêm một lần nói dối trong ngày hôm đó.
So that's why normally practicing the Buddhism, chanting the mantra, doing the prostration, very easy. This is the easiest Buddhism practice. Okay, so that's why everyone like to do it. Not because of it's very holy and effective, because of it's very easy. Okay, so you enjoy it because it's easy.
Cho nên trong các cách thực hành đạo Phật thì những cách thực hành như là tụng thần chú và lễ lạy triền miên thì những cách thực hành đó cực kỳ dễ dàng, ai cũng làm được. Bởi vì những cách thực hành đó mọi người thích làm bởi vì không phải vì những cách đó có hiệu quả mà những cách đó quá dễ làm đi. Còn thực hành như là không nói dối thì khó khăn hơn, cho nên không có nhiều người bỏ tâm vào thực hành thực thụ.
Now the first thing is the Buddhism practice should start from the discipline. What the discipline? Discipline to the reduce the negative sins, like not killing, not committing the adultery, not stealing the physical treaty, then the speech, not telling the lie. At least try to reduce, okay? That you have to do.
Cho nên nền tảng của các pháp thực hành trong đạo Phật phải được bắt đầu bằng việc trì giới, tức là giữ giới hoặc là tránh xa làm điều ác. Thì ở đây mình đang học về 10 ác nghiệp, cho nên bước đầu tiên để thiết lập nền tảng của thực hành của mình phải là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, vân vân.
Then the harsh rule. Now the fifth amendment, that the second amendment, I should say the second of the speech negative karma is a harsh rule. Okay.
Ác nghiệp thứ hai của lời nói chính là nói lời thô lỗ.
Now you look at yourself and the weekly, how many harsh words do you use?
Bây giờ mình cũng hãy quan sát bản thân, mỗi ngày mình có những cái lời thô lỗ dành cho người khác hay không, bao nhiêu lần?
Towards your friends, towards your family. Okay, look.
Mình hãy quan sát xem trong lúc mình nói chuyện với người thân trong nhà, nói chuyện với bè bạn, mình có dùng những cái lời thô lỗ khó nghe hay là không?
Harsh word doesn't mean the saying that something like a stupid or pig like that. Okay, even when you talk with the people and the people, when you're trying to say the people, you cannot work very well. That's also the harsh word. Okay, because it really hurt others.
Thì những lời thô lỗ mà những lời có ác ý ở đây á, thì mình phải nhìn rộng ra, không nhất thiết là mình không những lời nói thô lỗ đây không nhất thiết phải là khi mình nói người khác anh ngu quá hay vân vân, tức là mình không nhất thiết phải 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 dùng đến những từ ngữ như thế thì mới được tính là lời thô lỗ. Ở đây thậm chí khi mà mình nói với đồng nghiệp rằng anh làm việc không được tốt lắm thì đó cũng được xem là lời nói lời thô lỗ có ác ý, bởi vì cái lời nói của mình sẽ khiến người kia rất là đau khổ.
Because the harsh word comes when you are the intention with the anger, intention with the hurt other, the words what you're saying, these are the harsh words. Okay.
Cho nên bất cứ lúc nào cái lời nói mình phát ngôn ra đi cùng với cái động lực làm cho người khác đau khổ thì đó được xem là lời nói có ác ý, lời nói thô lỗ.
Am I
Ở đây mình rõ điểm này chưa?
Okay, am I clear?
Anh Đạo Tràng rõ ý thầy chưa ạ?
Very easy to understand, isn't it?
Điểm này thì khá là dễ hiểu, có phải không ạ?
When the things are so easy to understand, it's the most difficult to do.
Tuy nhiên những điểm giáo lý cực kỳ dễ hiểu chính là những điểm vô cùng khó thực hành.
So that's why that this week also see that how many harsh words do you use. Okay, check and write it down. Okay.
Cho nên cũng trong tuần này chúng ta đồng thời quan sát xem một ngày mình nói lời thô lỗ nhục mạ người khác bao nhiêu lần.
And the weekly, if you're telling about like example, okay, 20 lies in this week, and the next week, if tells only 10 lie, that means that you improve a lot. You reduce the 50%. Okay, that's the how you have to see yourself. Okay.
Thí dụ như tuần này mình đếm được mình nói dối 20 lần trong tuần này, Rồi sang tuần sau mình phát hiện ra mình nói dối chỉ có 10 lần thôi thì thật sự mình đã giảm được phân nửa sau một tuần thực hành, thì đó là một sự tiến bộ rõ rệt.
Third word, isn't it? The third is an speech is gossip, no gossip. Okay.
Và ác nghiệp thứ ba của lời nói tức là tán gẫu hay nói lời phù phiếm.
Gossip is, I mean, the generally when you talk about something fun and the joke, that will not be the gossip. Okay, gossip means somewhat you talk about the negative points of the other. When you talk about the bad things of the these or the gossip. Okay, this will generate a lot of the negative emotions and the in your mind. Okay.
Thì trong lúc những lúc mình tán gẫu, nếu như mình chỉ nói về những chuyện chơi chơi, không không nhắc đến ai cả, những nói chuyện vui thôi, thì đó không phải thật sự là ác nghiệp. Tuy nhiên tán gẫu trở thành ác nghiệp khi mình có thời gian rỗi, mình tụ lại, mình nói về cái khuyết điểm của người khác ở sau lưng họ. Những hành động như thế, nếu như người kia biết được sẽ khiến cho họ rất là đau khổ. Cho nên nói về khuyết điểm của người khác trong lúc tán gẫu là một ác nghiệp.
Am I
Mình hiểu chỗ này không ạ?
These are the very, I mean, these are the very gossip is very bad. Okay, this kind of gossip. Okay.
Cho nên tán gẫu theo cách như thế là một ác nghiệp và rất là nặng.
These are the gossip because when you talk about a lot of negative things of the others, and that will not only the develop the negative emotion into you, that will indirectly, that will hurt the people. Lots, okay, when you talk the negative things of the other. This is the one of the worst causes, okay?
Tán gẫu về những khuyết điểm của người khác là một ác nghiệp nặng nề, bởi vì nó có hai tác hại. Thứ nhất là nó làm phát sinh rất là nhiều cái ác niệm, cái suy nghĩ tiêu cực ở trong tâm của chính mình. Điều thứ hai là những cái lời nói đó có thể vô tình và gián tiếp làm đau khổ cho cái người mà mình đang nói đến.
And another kind of the gossip is that sometimes that you will talk that some very unnecessary things, no? Unnecessary thing you will talk, no, even in the chatting, no? Chatting unnecessary things are chatting. That can be also the gossip, okay? Because the it will create a lot of the unnecessary thoughts in your mind, okay?
Và hình thức thứ hai của ác nghiệp tán gẫu ở đây là khi mình nói chuyện, hoặc là mình chat qua máy tính, hoặc là mình nói chuyện trực tiếp, nhưng mình lại nói về những cái thứ hoàn toàn không cần thiết phải phải nói ra, thì đó cũng là ác nghiệp. Bởi vì khi mình nói đến những điều hoàn toàn không cần thiết như vậy, thì trong tâm mình từ từ sẽ phát sinh vô số những suy nghĩ không cần thiết.
Richard, can you hear me well?
I can hear very clearly.
Okay, can they hear you well? Can you ask
Dạ, Đào Tràng có nghe tiếng của con rõ không ạ?
that? Okay. So sometimes when you chatting people, when you're having the gossip, people will talk a lot of exaggerating the things, no?
Bởi vì trong một cuộc trò chuyện mà tán gẫu như thế, mọi người cảm thấy rất là thoải mái và bắt đầu thổi phồng mọi thứ lên.
These three ladies traveling in the train, okay?
Thầy kể câu chuyện về có ba người phụ nữ đi xe lửa, đi tàu hỏa.
There's one man sitting next to the three ladies.
Thì có một người đàn ông ngồi cạnh ba cô này.
So what happened is the first lady when they are having the gossip, okay? They are talking, they are having the gossip.
Thì ba cô này đang tán gẫu với nhau ở trên tàu hỏa.
And the first lady told that she got a lot of the gold, no? Gold rings.
Thì cái cô đầu tiên mới bắt đầu khoe khoang, nói rằng cổ có rất là nhiều cái nhẫn vàng.
And she said that she threw all the gold rings in the garbage because she's having the allergy of the gold. So she cannot use it. So she threw all the gold rings in the garbage.
Cô này lại bắt đầu thổi phồng lên rằng cổ có rất nhiều nhẫn vàng, nhưng mà cổ bị dị ứng vàng, cho nên cổ vứt hết mấy nhẫn vàng đó vô thùng rác.
Then the second lady start the gossip.
Rồi đến lượt cái cô thứ hai.
She told, oh, her husband brought her a lot of the diamond ring. But she throw the all the diamond rings in the garbage because she's having the allergy of the diamond.
Cái cô thứ hai bắt đầu thổi phồng chuyện của cô ta lên, nói là chồng tôi cho tôi rất là nhiều những kim cương nhưng mà tôi lại bị dị ứng kim cương, cho nên tôi đem mấy cục kim cương đó tôi vứt hết.
Then comes the third lady.
Rồi đến lượt cái cô thứ ba.
Third lady says she have a lot of the emerald, no emerald, the most precious stone.
Thì cô thứ ba này cổ nói là cổ có rất là nhiều viên đá quý.
When she started to say she have a lot of emerald, that the man just fell on the ground.
Và khi mà cái cô thứ ba này vừa mở miệng ra nói rằng cổ có rất là nhiều viên viên đá quý như thế, thì cái người đàn ông ngồi cạnh đó bắt đầu ngất xỉu té xuống sàn của tàu
When
hỏa.
she fell on the ground, when the man fell on the ground, three ladies were so curious and give some water to the man and ask them what happened.
Thì ba cô gái này khi thấy cái người đàn ông kia bất thình lình ngã gục xuống sàn tàu hỏa thì hoảng sợ mới đem nước đến cho anh ta uống và hỏi anh bị cái gì vậy.
The man said that I fell because I have an allergy of the exaggerating talks. Richard, you get my point.
Cái người ông ngã gục xuống sàn tàu hỏa mới nói rằng tôi ngất xỉu bởi vì tôi bị dị ứng với những người nói chuyện mà quá nổ như vậy.
Same thing that when you gossip, whether you talk the negative points of the other, whether you will exaggerate about the self. When you do the small thing, but you will talk to the gossip, you will talk to the act like you did such a big thing.
Cho nên sẽ có rất nhiều tình huống trong lúc mình tán gẫu thì mình bắt đầu đi thì thổi phồng mọi thứ lên, mình không không có mà mình nói thành có ít mình nói thành có nhiều, vân vân.
So that's why, okay, reducing the that okay, gossip. Okay, gossip means that generally, if you talk and something funs and the talks without the hurting the others, okay, that is a very fine. Okay.
Cho nên khi mình giả sử mình có thời gian mình trò chuyện với nhau thì mình có thể tán gẫu, nhưng mà tán gẫu có thể hình thành ác nghiệp cũng có thể không. Nếu như những lời tán gẫu đó không mình không nhắc gì đến ai khác, không không có nguy cơ làm hại đến ai khác và không có làm phát sinh phiền não trong tâm của những người tham gia câu chuyện, thì đó không phải là ác nghiệp.
Then now the fourth negative speech is a decisive speech. No, when the two friends, if you talk something to divide them, that is a fourth negative form of the speech. Okay.
Và ác nghiệp thứ tư ở trên lời nói của mình là mình nói lời chia rẽ. Ví dụ như có hai người kia đang làm bạn thân với nhau và mình tìm cách mình nói này nói kia với hai người để khiến cho họ không còn là bạn bè nữa, thì đó là ác nghiệp, nói lời chia rẽ.
These also, and you look in the liberation of palm. Okay, they mention about it. Okay.
Và bốn ác nghiệp của lời nói này đều được hướng dẫn khá cặn kẽ trong sách Giải Thoát Rồng Tây, mình có thể đọc thêm.
Okay, and this week you just look at that. Okay, how many the like okay lie you tell. Okay, lie and the harsh word. Okay, two things look at it. Okay, this week. Okay, and the numbers. I want to know the numbers. Okay, how many lies you told? How many harsh words you told in this week? Okay.
Tuần này bài tập của mình là theo dõi xem trong cả tuần mình nói dối bao nhiêu lần và mình nói lời ác ý, nói lời thô lỗ bao nhiêu lần, và thầy muốn biết con số đó của mỗi người mình.
Okay, am I clear?
Mình rõ và mình rõ ý thầy về bài tập chưa ạ?
Okay. Okay. So that's one important thing. So that's you have to look at it. Okay, yourself. Okay.
Cho nên đó là bài tập quan trọng mình cần thực hành ở tuần này.
So these are the really the lie, and telling the lie, harsh words, a very bad habit. Okay.
Thật ra thì nói dối và nói lời thô lỗ nhục mạ người khác là những cái thói quen rất là xấu.
Sometimes in the family, the saying the harsh word will be no benefit at all. It will only give the some temporary mentally relief to you. So you use the harsh word, but you are not knowing that how it affects the other's family member. Okay. It's helpful so much. Okay.
Cho nên trong trong gia đình thì những cái lời nói thô lỗ, những cái lời nói quát mắng có để lại tác hại rất là nặng nề. Nếu như mình sử dụng những cái lời, mình nói ra những lời thô lỗ quát mắng đó, thì ngay ngay lập tức ở thời điểm đó nó có thể khiến mình giải tỏa một chút áp lực ở trong tâm của mình. Tuy nhiên về lâu dài thì mình sẽ không tưởng tượng được nó gây hại như thế nào đối với người thân.
One young boy in the Vietnam told me the one thing. Whenever he comes back from the school, he don't want to go back to home at all, because his father and his brother always argue and using the harsh word to each other. So he feels so pain in the home.
Có một cậu bé đã tâm sự với thầy rằng khi mà tan trường học rồi cậu không có muốn về nhà. Bởi vì ở nhà cậu thì cha và người anh cậu suốt ngày cãi nhau, cậu cậu cảm thấy rất là chán trường và mỗi lần đi học xong lại không có mong muốn về nhà.
Sometimes you are using the harsh word to the one family, but you are not knowing how it affects on the rest of the family.
Nhiều khi mình chỉ cãi cọ quát mắng với một người trong gia đình thôi và mình không thấy được tác hại của những cái lời nói đó với những người còn lại ở trong nhà.
Okay, so that's why look into it. Okay, so that's why how many harsh word do you use? How many lies you tell? Look in this week. Okay, that's very important. Okay, and once you know it, then the next week or after the weeks later, then you try to reduce it. Okay, then you will see the house your improvement.
Cho nên tuần này hãy nỗ lực theo dõi bản thân và để xem cả tuần mình nói dối bao nhiêu lần, mình nói lời thô lỗ bao nhiêu lần, và xem khi mình đã biết được con số của bản thân rồi thì tuần sau mình có cơ sở để thực hành giảm bớt những cái lời nói không hay đó.
Okay, so otherwise, if you chant the today sutra, tomorrow sutra, 1 month, it was very difficult to see in yourself the improvement. Okay, these practices in the within the month, you will see the your improvement.
Nếu như mình chỉ tụng kinh trì chú ngày này qua ngày khác thì sau 1 tháng mình sẽ không thấy có nhiều cải thiện trong tâm tính. Tuy nhiên nếu mình thật sự tìm hiểu bản thân mình bằng cách như thầy vừa hướng dẫn, đếm xem mình phạm ác nghiệp bao nhiêu lần, thì sau 1 tháng chắc chắn mình sẽ thấy có sự cải thiện trong tâm tính của mình.
Always remember the one thing, not telling a lie doesn't mean that you have to tell the all the truth. Okay.
Và ở đây thầy cần nhắc lại rằng không nói dối không có nghĩa là phải nói ra hết tất cả mọi sự thật.
You don't tell the lie, you don't have to tell the all the truths. Okay.
Khi mình thực hành giới không nói dối, điều đó không có nghĩa là mình buộc phải nói ra tất cả mọi sự thật.
Okay, thank you. Then today we will stop. Okay, I have to stop the class on time. Okay, I start the class late, no? But I will stop the class on time. I always tell them.
Bây giờ thầy sẽ ngừng người lớp ở đây ạ. Thì thầy vẫn luôn nói rằng thầy có thể lên lớp muộn một chút, nhưng thầy sẽ luôn ngừng lớp đúng giờ.
Okay, this time I was in Korea. Many classes in Korea. Sometimes I could not stop at the time.
Lần vừa rồi ba tuần vừa rồi thầy ở bên Hàn Quốc thì lại có rất là nhiều buổi giảng thầy không thể nào ngừng đúng giờ được.
Because sometimes the face to face, when we go the teaching, sometimes it's a little bit difficult to control the time, no? Stopping on the time.
Bởi vì khi khi đi giảng dạy và đi giảng dạy trực tiếp ở ở chùa, không phải là ở trên mạng, thì kiểm soát thời gian khó hơn một chút.
Online is a very easy. Times comes on the iPad, no? It shows the time. I can see it.
Thầy dạy online rất là dễ bởi vì trên iPad của thầy lúc nào cũng hiển thị cái đồng hồ. Cứ nhìn đồng hồ mà lớp mà thôi.
Okay, thank you. Then the just the Viking temples, the program, if you want to inform the your friends and relative, it's very fine. Okay.
Thầy cũng muốn nhắc lại lần nữa rằng chương trình ở chùa Bái Đính vào ngày 23 tháng 2 thì thầy chào đón tất cả mọi người, kể cả bạn bè, gia đình, người thân và con nít cũng được, không nhất thiết phải là học trò hiện tại của thầy.
Okay, thank you. Come on.
Thank
Come
you
on, Hank of Lai. Oh, Hank of Lai, Vietnam. Okay.
very much.
Thank you.